Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 171 ngày 7 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thành Long ở thị xã Hoài Nhơn, bà Hà Thị Nhật Minh ở huyện Tuy Phước và bà Trần Nguyễn Hạ Vi ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Thành Long ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động bị tai nạn lao động hoàn toàn do lỗi của mình thì có được nhận trợ cấp tai nạn lao động không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 4 và khoảng 5 điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cụ thể. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau đây. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau. Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động, sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11 đến 80%. Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng. Khoản 1 điều 4 thông tư số 28/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quy định về trợ cấp tai nạn lao động như sau. Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động nếu nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị tai nạn gây ra. Căn cứ theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động. Như vậy, người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra được nhận trợ cấp tai nạn lao động theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Bà Hà Thị Nhật Minh ở huyện Tuy Phước hỏi, trẻ em dưới 6 tuổi điều trị tật khúc xạ có được hưởng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 23 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế như sau. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. Điều dưỡng an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng an dưỡng, khám sức khỏe, xét nghiệm chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị, sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ, sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, điều trị lác cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa, khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu và chất gây nghiện khác. Giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần, tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Như vậy, trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi đi điều trị tật khúc xạ của mắt thì có thể được hưởng bảo hiểm y tế theo các quy định.
Bà Trần Nguyễn Hạ Vi ở huyện Tây Sơn hỏi, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không và có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 12 tháng trong một lần được không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây. Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây. Hưu trí, tử tuất. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do chính phủ quy định. Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau. Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: hàng tháng 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng, hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại điều này. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng bảo hiểm 12 tháng một lần theo các quy định trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 171 ngày 7 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030. Mục tiêu chung của đề án là nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng loại rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng carbon của rừng và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Đề án đặt mục tiêu cụ thể tổng diện tích rừng được nâng cao chất lượng là 240.000 ha, trong đó rừng đặc dụng 36.000 ha, rừng phòng hộ 138.000 ha, rừng sản xuất là rừng tự nhiên 66.000 ha. Chất lượng rừng tự nhiên là rừng nghèo, rừng nghèo kiệt và rừng chưa có trữ lượng được cải thiện về trữ lượng rừng, đa dạng tổ thành loài cây và cấu trúc rừng đáp ứng yêu cầu về bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai. Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực Trung Du và miền núi thường xảy ra thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, có diện tích rừng cần nâng cao chất lượng, góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai thuộc ba vùng kinh tế xã hội bao gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên, khuyến khích các địa phương khác có điều kiện phù hợp thực hiện các nội dung của đề án này. Đối với việc nâng cao chất lượng rừng ven biển, bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, thì thực hiện theo đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1662 ngày 4 tháng 10 năm 2021. Một trong các nhiệm vụ của đề án là rà soát hiện trạng, xác định cụ thể diện tích, vị trí ranh giới đối tượng rừng cần nâng cao chất lượng rừng. Theo đó, rà soát cụ thể hiện trạng, xác định cụ thể diện tích, vị trí ranh giới đối tượng từng loại rừng cần nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm hiện trạng về trữ lượng, cấu trúc tổ thành loài cây, cấu trúc từng loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo chủ quản lý rừng theo hướng sau. Rừng đặc dụng, rừng tự nhiên có trữ lượng nghèo, nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng, thuộc khu vực đại diện cho hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, còn diện tích ít, bị suy giảm về đa dạng sinh học. Rừng phòng hộ, rừng tự nhiên có trữ lượng nghèo, nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng, rừng trồng chất lượng thấp thuộc khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, lưu vực của con sông hồ lớn đập thủy điện thủy lợi, nơi có độ dốc lớn nguy cơ sạt lở cao. Rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng nghèo, nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng, ưu tiên đối với khu vực có địa hình dốc, nguy cơ sạt lở cao, lưu vực của sông hồ đập thủy điện thủy lợi. Nhiệm vụ khác của đề án là xây dựng dự án phương án kế hoạch nâng cao chất lượng rừng. Cụ thể, trên cơ sở rà soát, xác định cụ thể về hiện trạng, đối tượng, diện tích, loại rừng theo chủ quản lý rừng, xây dựng dự án phương án kế hoạch nâng cao chất lượng rừng, trong đó xác định cụ thể các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng và nuôi dưỡng rừng cho từng đối tượng rừng. Lựa chọn loại cây trồng để nâng cao chất lượng rừng phù hợp với chức năng của từng loại rừng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất cho từng vùng sinh thái để bảo tồn hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng phòng hộ của rừng. Ưu tiên lựa chọn các loài cây bản địa, loài cây đa tác dụng, loài có sức chống chịu ở những điều kiện lập địa khác nhau, loài quý hiếm có giá trị kinh tế bảo tồn cao. Về nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng cho từng vùng, xây dựng các mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng bằng nhiều loài cây bản địa, có cấu trúc đa tầng, đa loài, nâng cao khả năng bảo tồn của hệ sinh thái rừng và chức năng phòng hộ của rừng trên điều kiện lập địa khó khăn, vùng đất dốc, vùng khô hạn cho từng loại rừng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên, và theo từng vùng sinh thái để triển khai thực hiện. Trên cơ sở theo dõi đánh giá kết quả sẽ tổng kết tài liệu hóa và nhân rộng mô hình ra các vùng khu vực khác trên phạm vi cả nước. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.